Thy love the calendum tanta reuvan, Jesu gantailam cumnian, vadum in lumcha cumniauta vuiha, nai tu thy lungai mungui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây
sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, nhân ngày lễ vinh danh các người cha, tôi xin trình bày cùng quý vị và các bạn về đề tài được sự yêu thương bởi người cha. Thưa quý vị, theo American Association of Blood Banks thì có khoảng 11.000 cuộc thí nghiệm tìm cha đã thực hiện trong năm 1978 và 170.000 trong năm 1996. Vào năm 1996 thì có 3.7 triệu đứa trẻ cần tìm xem ai là bố của các em. Theo tường trình của Sở Liên bang Child Support Enforcement Agency, công ty Identigen đã dựng 15 bảng quảng cáo Who is the Father khắp nước Mỹ. Trong đó, bảng hiệu nói trên sẽ di chuyển quanh vùng Nam Cali cứ mỗi 2 tháng. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đàn báo hoặc treo bảng tìm người cha là ai là chuyện thường tình đã xảy ra ở tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Bởi vì hàng triệu trẻ em đã được sanh ra mà không biết mình là con của ai, cha mình là người nào. Ông Dan Javell đang nói chuyện tại một đại học về đời sống hôn nhân và gia đình thì có một người đến trao cho ông một lá thư. Nội dung lá thư nói về cả đời của người đàn ông này mong ước được nghe tiếng nói của người cha I love you. Cha của ông này đã chết trong trận chiến thế giới đệ nhị. Khi ông ra đời được 3 tuổi, mẹ của ông thường bảo đảm với ông về tình yêu của cha ông đối với ông như ông đã trưởng thành theo năm tháng. Nhưng riêng ông đã không cảm nhận được âm điệu của sự yêu thương đó. Mãi cho đến một ngày, khi ông được 40 tuổi tròn. Trong lúc ông giúp mẹ để dọn nhà, thì người mẹ trao lại cho ông một tấm hình đã chụp khi cha ông còn đang phục vụ trong quân đội. Tấm hình quá cũ, màu sắc phai mờ, khuôn hình trầy trụa và tấm kiếng bị bể. Lật phía sau, ông nhìn thấy một miếng giấy, tò mò gỡ ra. Và đó là lá thư của người cha đã viết. Vì cha của ông nghĩ rằng ông có thể tử trận, nên ông viết thư này để lại cho đứa con 3 tuổi của ông. Nội dung lá thư, ông san sẻ tất cả tình thương của ông cho đứa con của mình. Cho đến bây giờ 40 tuổi, ông mới tìm được điều mà ông đã mong ước tìm kiếm, tình thương của người cha. Thưa quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một trường hợp điển hình của hàng trăm ngàn người đang sống động ở trong xã hội Mỹ. Họ đã được chào đời mà không bao giờ biết đến tình thương của người cha, thậm chí không biết được ai là cha của mình. Cả cuộc đời mong mỏi được nghe âm thanh yêu thương của người cha và được nhìn thấy dáng dấp của cha mình. Thật phước hạnh thay đối với những ai đang nghe được tiếng của người cha nói và nhìn thấy hình bóng của người cha hiện còn đang sống động bên mình hoặc cách xa mình. Tình thương của người cha, sự hiện diện của người cha là một sự kiện quan trọng trong cuộc đời của người con. Có lần Đức Khổng Tử đã chất vấn Hạng Thác là một thằng đồng. Đức Khổng Tử hỏi: cha mẹ và vợ chồng, tình thân nào quý trọng hơn? Hạng Thác không nghĩ ngợi, trả lời liền tay: tình thân cha mẹ quý trọng hơn. Nghe vậy Đức Khổng Tử hỏi: tại sao cha mẹ lại quý trọng hơn? Hạng Thác đáp rằng: chồng vợ chết thì có thể cưới được vợ hoặc cưới lại chồng khác. Còn khi cha mẹ chết thì không thể nào tìm ai thay thế được. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta không thể tìm được một tình thương của bất cứ người nào để thay thế cho người cha của chúng ta. Và chúng ta cũng không thể tìm được bất cứ một người nào trong loài người để có thể thay thế cho người cha là người đã có công ơn sanh thành đối với chúng ta. Vậy nên, Ngài Pha-rê-xê là Ngài để nhắc nhở cho chúng ta là những người làm con và quý trọng, yêu thương, hiếu để đối với cha mẹ của mình. Đặc biệt là cha của mình còn sống động bên cạnh mình hoặc ở cách xa mình. Nhưng đó là một điều phước hạnh vô cùng. Hãy quý trọng, hãy thương mến, hãy hiếu để, hãy chăm sóc, hãy thăm viếng, hãy ăn cần, hãy tư tưởng đối với cha của mình. Đối với Cơ Đốc nhân, nếu chúng ta không còn có cha có mẹ về phần xác trên đời này, chúng ta vẫn còn có một tình thương của Đức Chúa Trời hằng sống để vỗ về, để chăm sóc chúng ta. Vua David đã tuyên xưng như vậy: Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, khác nào cha thương xót con cái mình vậy. Kinh Thánh đã xác nhận rằng Cơ Đốc nhân là con cái của Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hãy nghe Thánh đồ Phao-lô viết: vì chân anh em bởi tin Đức Chúa Jesus Christ nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Quý vị làm cha làm mẹ, hãy chú ý đến 4 điểm chính do tiến sĩ Nate Hollowell, là tác giả của tác phẩm The Childhood Root of Adult Happiness, đã viết như vậy. Tuổi trẻ cần một tình yêu vô điều kiện của ít nhất một người lớn nếu không có cha trong cuộc đời của mình. Tình yêu vô điều kiện này thì giúp cho các em tự trọng và can đảm để các em có thể nhìn thấy một thế giới đầy lòng nhân ái. Thứ hai, khám phá những sự say mê của chúng qua mọi sinh hoạt. Trong thời kỳ không cấu tạo được những sinh hoạt, hầu hết chúng ta khám phá tài năng thật và sự đam mê của chúng ở đâu. Bởi vì một số các trẻ em thì thích thú nghe kể chuyện, một số khác thì lại thích che trại sau vườn, hoặc nướng bánh mì chẳng hạn. Những sinh hoạt đơn giản này trong thời kỳ niên thiếu sẽ là một sự tiến dẫn lớn ở trong niềm vui của trẻ thơ và có ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng. 3 và 4, tuổi trẻ cần tập rèn và chế ngự những sự ham mê là điều cần thiết. Ưu thế đó phải được hấp thụ để phát triển khả năng cá nhân của các em, cái lòng tự tin và không sợ hãi khi phải thí nghiệm những điều mới lạ. Mỗi cơ đốc nhân đều là con cái của Đức Chúa Trời, là cha toàn năng, quan phòng và chăm sóc. Vì Thánh Kinh có chép rằng, Đức Chúa Trời ở nơi Thánh Ngài là cha kẻ mồ côi và quan xét của người quá bụa. Đức Chúa Trời làm cho kẻ cô độc có nhà ở, đem kẻ bị tù ra hưởng được may mắn. Song những kẻ phản nghịch phải ở đất khô khan. Karen là một em gái có một người cha say sưa phóng đãng khi em mới lên được 2 tuổi. Vào ngày Father's Day, mẹ em bảo em phải viết cạc gửi cho cha của mình, là người mà em chưa bao giờ thấy mặt, và cha của em cũng chưa bao giờ nhận em là con. Tâm trạng đó khiến cho cô bé phải nghĩ đến một vai trò nào để thay thế vào khoảng trống trong cuộc đời của mình, là thiếu tình thương của người cha, không có người cha. Cô cảm nhận rằng chỉ có thể ở nhà thờ mới có thể tìm người cha là Đức Chúa Trời. Từ ngày cô nhận Chúa làm cha, bất cứ cô đi đâu hay làm việc gì, khi chơi thì là cô thường kêu lên, "Hey God, look at me." Chúa ơi, xin hãy nhìn xem con. Cô có một linh cảm đặc biệt lúc nào cũng có Chúa hiện diện với cô. Ngài chăm nhìn cô và luôn luôn nở một nụ cười đối với cô. Quả thật, cô bé đã có một ảnh hưởng đối với Đức Chúa Trời hơn là nhìn vào con người đã bỏ rơi cô từ khi còn tấm bé. Thưa quý vị và các bạn thân mến, quả thật, Chúa là người cha của những kẻ không có cha. Đức Chúa Trời ở trong nơi Thánh Ngài. Và Ngài làm gì? Là cha của kẻ mồ côi và quan xét của người quá bụa. Thánh đồ Phao-lô cũng viết, tất cả anh chị em đều là con Đức Chúa Trời bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu cứu thế. Là con của Chúa, chúng ta sẽ được sống động và tồn tại trong tình thương không biên giới, vô điều kiện và không giới hạn, vượt quá tình thương của người cha, người mẹ, phần xác của chúng ta. Chúng ta hãy nghe Thánh đồ Phao-lô viết rằng, vì chân anh em bởi tin Đức Chúa Giê-xu Christ, lấy hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời. Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gê-rét, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong Đức Chúa Giê-xu Christ anh em thải đều là một. Lại nếu anh em thuộc về Đấng Christ thì anh em là dòng dõi của Abraham, tức là kẻ kế tự theo lời hứa của Đức Chúa Trời. Cha mẹ phần xác thịt sanh ta ra theo khí huyết, màu da, sắc tộc và dòng họ. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng loài người trong sự mầu nhiệm quyền năng của Ngài. Bất cứ ai nhìn nhận Ngài, Ngài yêu thương với tình yêu không phân biệt, không giới hạn và vô biên cương. James Michelson là một tâm lý gia cơ đốc giáo. Có lần ông cố vấn cho một nữ bệnh nhân. Người nữ bệnh nhân này đã chán đời vì cô nghĩ rằng cô đã sanh ra, đã bị bỏ rơi, không biết cha mình là ai và tình thương của cha mình đối với mình như thế nào. Trong lúc bệnh nhân giải thích tâm trạng của mình với bác sĩ tâm lý, thì nhà tâm lý học không chú tâm được những gì bà ta đã nói, vì trong tâm trí của ông cứ vang lên câu kinh thánh trong sách Thi Thiên: phải biết rằng chính Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên chúng tôi. Chúng tôi thuộc về Ngài. Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Thật ra câu kinh thánh này không liên hệ gì đến vấn đề của nữ bệnh nhân kia, nhưng không biết tại sao nó cứ vang lên và làm cho ông không ngưng nghĩ đến cái câu kinh thánh đó được. Sau cùng, khi nữ bệnh nhân nói xong, bà ngưng. Rồi bà ngồi xuống yên lặng để chờ đợi bác sĩ tâm lý giải thích, cố vấn cho mình. Nhưng bác sĩ không biết phải nói gì với bà hơn là câu kinh thánh mà cứ vang động ở trong tâm trí của ông từ nãy cho đến giờ. Mặc dầu ông biết rằng câu kinh thánh đó không có thể liên can đến vấn đề của bà hoặc có thể giúp đỡ gì cho bà. Và ông nghĩ rằng nếu nói thì có thể đó là một sự khờ khảo chăng. Nhưng cuối cùng ông phải nói: tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn bà biết một điều gì đó, vì Ngài là đấng tạo dựng chúng ta và chúng ta không tự mình làm nên mình được. Ông quay hỏi người nữ bệnh nhân: điều đó có ý nghĩa gì đối với bà chăng? Nữ bệnh nhân trùng mặt xuống và khóc òa lên. Sau giây phút khóc lóc yên lặng, nữ bệnh nhân lên tiếng giải thích: tôi quay nói với bác sĩ điều này. Mẹ tôi đã mang thai tôi trước khi bà lấy chồng. Tôi tin rằng cuộc đời của tôi là một sự lầm lẫn, một tai nạn. Chỉ Đức Chúa Trời không có tạo dựng nên tôi. Nhưng bây giờ nghe ông trích dẫn câu kinh thánh đó, tôi mới nhận thức được rằng Đức Chúa Trời đã tượng hình tôi trong bụng mẹ tôi. Và tôi không còn nghĩ rằng sự ra đời của tôi là một sự nhầm lẫn nữa, hay là một tai nạn. Tôi sẽ không còn giống như trước nữa. Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày hôm nay. Tôi thành thật cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn thân mến, có rất nhiều người trong xã hội của chúng ta ngày nay sống trong sự cô đơn, chán đời, tuyệt vọng, chỉ vì họ không cảm nhận được có một Đức Chúa Trời là Cha toàn năng ở trong nơi thánh của Ngài. Ngài là đấng chăm sóc cho kẻ mồ côi và quan phòng cho người quá bụa. Đức Chúa Trời là Cha đã tạo dựng nên mọi người. Vâng, một khi chúng ta công nhận Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng chúng ta, thì mặc dầu chúng ta có được người cha xác thịt để thương xót, để chăm sóc, để nuôi dưỡng, để an ủi và nâng đỡ cuộc đời của chúng ta hay không, chúng ta còn có được Đức Chúa Trời là Cha ở trong, là đấng ở trong nơi thánh của Ngài. Ngài là Cha của kẻ mồ côi và đấng quan phòng cho người quá bụa. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình ra đời là một sự nhầm lẫn, mình ra đời là một tai nạn, mình ra đời là một bất hạnh. Đức Chúa Trời thật sự Ngài là đấng tượng hình của chúng ta trong bụng mẹ của chúng ta. Và nhất định Ngài sám sẻ một tình thương, tình thương vô biên, tình thương không giới hạn, tình thương không phân biệt. màu da, sắc tộc, tình thương muôn đời của Ngài hiện diện với chúng ta mỗi lúc, mỗi phút, mỗi giây. Nếu chúng ta cảm nhận và nhìn nhận rằng Ngài là Đức Chúa Cha của chúng ta, thì thưa quý vị, đó là một phước hạnh không bao giờ có thể kể xiết được. Làm thế nào để trở nên con cái của Đức Chúa Trời? Ở đây Thánh đồ Phao-lô viết rằng: vì chân anh em đã tin Đức Chúa Jesus Christ, nên hết thảy đều là con cái của Đức Chúa Trời. Điều kiện mà Thánh Phao-lô nêu lên ở đây là bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ thì chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Và Thánh đồ Giăng cũng tuyên xưng một cách mạnh mẽ rằng: hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là cho những kẻ tin đến danh của Ngài. Tin đến danh của Đức Chúa Jesus Christ là con một của Đức Chúa Trời. Hai là Ngài là Đức Chúa Trời hiện thân ở trong thế gian của chúng ta. Ngài đã chết trên thập tự giá, Ngài bị chôn ở trong mồ mả, và khỏi ngày thứ ba Ngài đã sống lại, và Ngài đã thăng thiên về trời. Ngài đang cầu thai cho chúng ta là những con người tội lỗi, những con người cô đơn, những con người bất hạnh ở trong cuộc sống. Vậy hãy đặt cái niềm tin nơi Chúa. Và mệnh lệnh thứ hai Thánh đồ Phao-lô đã nêu lên như thế nào nữa: và anh em hãy thải đều chịu phép bắp tem trong đất Christ, đều mặc lấy đấng Christ vậy, thì không còn phân biệt, chia phân người Giu-đa, người Gờ-rác, không còn phân biệt người tôi mọ hoặc là tự chủ, không còn phân biệt đàn ông hay đàn bà, vì trong Đức Chúa Jesus Christ là đấng mà anh em tin và anh em chịu phép bắp tem ở trong Ngài, thì anh em thải đều là một dưới sự quan phàm yêu thương vỗ về của Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Ngày hôm nay có một số người đặt niềm tin nhầm lẫn. Họ có một đối tượng của niềm tin mà lúc nào cũng quan sát theo dõi họ để phát hiện cái sự lỗi lầm của họ tại hiện trường, giống như các cảnh sát viên theo dõi những người chạy xe trên xa lộ, và luôn luôn bảo họ rằng họ lúc nào cũng không làm điều tốt đủ. Không biết họ đã tìm cái đối tượng của niềm tin đó ở đâu, nhưng điều chắc chắn là một sự sai lầm. Có nhiều trường hợp đối tượng của con cái là cha mẹ xác thịt đã không cung cấp cho con cái một tình yêu vô điều kiện. Cha mẹ không giúp đỡ cho con cái phát triển sự thích đáng của con cái. Cha mẹ thường chỉ trích, ngay cả khi con cái gắng sức làm những điều tốt nhất. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng mong muốn những người làm cha làm mẹ đã trở thành cơ đốc nhân phải tìm kiếm và biểu hiệu là người cha, người mẹ hiền đức ở trong Chúa, và thực hiện một thần đạo học đứng đáng để chứng minh tình thương không biên giới đối với con cái của mình bằng hành động và dạy dỗ con cái mình về tình yêu vô đối, vô lượng, vô biên của Đức Chúa Trời. Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta được yêu với tình yêu thương không giới hạn, không phân biệt, là tình yêu có quyền phép và mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, là Cha của chúng ta.
Tình yêu Chúa đã giành lấy tôi khi đời tôi quá vô vọng, chỉ biết chờ mong nơi đêm đen lối ra cho tâm hồn này. Vì yêu chính tôi, Ngài xa thân, huyết Ngài tuôn ra cứu vớt đời tôi. Tôi có đáng chi cho Ngài chuộc mua tôi? Ngài vẫn giữ tôi trọn bước đi, mang bình an đến tâm hồn. Lúc quân thù nghịch vây quanh tôi, lúc cơn phong ba dập vùi, Ngài luôn ở bên từng phút giây, tiếng Ngài dịu êm Chúa vẫn còn đây. Dẫu có lúc tôi nào sờn nhưng Chúa hứa, ta luôn bên con trong khi cơn sóng tai ương đang quân số đời con. Bên con lúc đang đau buồn và những lúc con bao niềm vui. Ta luôn luôn yêu thương con, mong chính con ăn năn bước về nhà ta. Tôi yêu Chúa, tôi nhân từ, Ngài luôn ở trong cuộc đời tôi, ban cho bình an.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, Hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.